Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Sáu, ngày 27 tháng Giêng năm 2012. Xin mời quý vị nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên các làn sóng 19, 25 và 49 mét cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ sáng. Thưa quý vị, ngoài các tin tức như thường lệ, mở đầu câu chuyện thời sự, Đỗ Hiếu có cuộc mạn đàm với giáo sư Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ vào thời điểm hòa đàm và ký kết Hiệp định Paris năm 1973. Tiếp theo sau đó, Quỳnh Chi tường trình về trường hợp một người dân bị công an đánh trong vụ cưỡng chế đất ở Bắc Giang vừa mới qua đời. Sáng hôm nay, Nhân Khánh có bài nói về nghề nuôi ong lấy mật, một tiềm năng chưa được khai thác. Mời quý vị cùng nghe. Trong lĩnh vực kinh tế, Vũ Hoàng trình bày vì sao dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam bị giảm mạnh. Và phần cuối chương trình phát thanh buổi sáng mùng 5 Tết, chúng tôi có bài chia sẻ về cái Tết buồn của nông dân trồng hoa năm nay, và đồng thời cũng nói về hoa lan ngày Tết Nhâm Thìn này. Mong quý vị theo dõi đến phút chót của chương trình Việt ngữ đài RFA. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin sáng ngày thứ Sáu, 27 tháng Giêng năm 2012.
Việt Hà và Thanh Quang kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chừng 300 người Campuchia làm việc tại tòa án xét xử phe Khmer Đỏ do Liên Hiệp Quốc bảo trợ sẽ không được lãnh lương trong tháng này, và một số làm không lương kể từ tháng 10 năm ngoái vì tình trạng khan hiếm ngân khoản của những nước tài trợ. Theo phát ngôn viên của tòa án, ông Huy Van Ack, thì số nhân viên quốc tế được Liên Hiệp Quốc trả lương sẽ tiếp tục lãnh lương, trong khi tiền lương của số nhân viên địa phương phát xuất từ các nước tài trợ nên gặp khó khăn. Phát ngôn viên này nói thêm rằng dù hiện chưa có những nước tài trợ chủ chốt nào cam kết tiếp tục cung cấp thêm ngân khoản, nhưng tòa án xét xử phe Khmer Đỏ vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Hiện tòa án do Liên Hiệp Quốc bảo trợ này đang ra sức mang lại công lý cho khoảng 1.700.000 người dân Campuchia thiệt mạng vì bị tra tấn, bỏ đói, kiệt sức hay thiếu thuốc men dưới thời Khmer Đỏ cầm quyền hồi cuối thập niên 1970. Tòa án bắt đầu hoạt động hồi năm 2006 sau nhiều năm bất đồng giữa Phnom Penh và Liên Hiệp Quốc, và cho tới giờ chỉ hoàn tất được một vụ xử mà thôi.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu cho biết khu vực mậu dịch tự do sẽ sớm hình thành tại miền Nam giữa lúc chính phủ bắt đầu hoạt động liên quan việc gia nhập thỏa ước mậu dịch tự do xuyên Thái Bình Dương. Lên tiếng hôm thứ Tư khi viếng thăm thành phố Cao Hùng, Tổng thống Mã nói rằng trong chiều hướng hội nhập kinh tế khu vực, chính phủ ông đang nỗ lực hướng tới khu vực mậu dịch tự do với hy vọng Đài Loan có thể gia nhập Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, trong vòng 10 năm nữa. Ông Mã Anh Cửu vừa tái đắc cử Tổng thống hồi đầu tháng này đang đề cập tới thương ước mới trong khu vực thuộc khuôn khổ APEC, tức Kế hoạch Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương. Hiệp ước TPP hiện đang trong vòng thương nghị của Hoa Kỳ, cũng như Úc, Malaysia, Brunei, Singapore, Việt Nam, Tân Tây Lan, Peru và Chile. Tại thượng đỉnh APEC ở Canada hồi tháng 11, Nhật Bản và Mexico cho biết cũng quan tâm tới việc gia nhập vào thương ước này.
Các viên chức quốc phòng Hoa Kỳ và Philippines sẽ thảo luận về phương cách tăng cường các cuộc tập trận chung ở Philippines mà không tái lập những căn cứ quy mô trên đất Phi, giữa lúc Washington ra sức tái khẳng định sự hiện diện của Mỹ tại vùng châu Á. Trong khi có kế hoạch đóng quân ở Úc và bố trí chiến hạm ở Singapore, Hoa Kỳ chỉ cố xét tới chuyện gia tăng số cuộc thao dượt quân sự với quân đội Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Phi Voltaire Gasmin cho biết như vậy. chính phủ của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự tính gia tăng sự hiện diện của Mỹ tại vùng châu Á vì tầm quan trọng về kinh tế trong khu vực cũng như sự bành trướng quân sự của Bắc Kinh. Washington hiện ra sức duy trì ưu thế quân sự khắp thế giới dù cắt giảm ngân sách.
Thủy quân lục chiến Nam Hàn hôm qua mở cuộc tập bắn Đại Bác bằng đạn thật trên đảo bị Bắc Hàn pháo kích hồi năm 2010. Cuộc thao dượt như vậy đầu tiên kể từ khi lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-il chết hồi tháng rồi. Theo phát ngôn viên của quân đoàn Thủy quân lục chiến, thì binh đội Nam Hàn hôm thứ Năm đã tập bắn đạn pháo trong 2 tiếng đồng hồ trên 2 đảo tiền tuyến là Baeyong và Yeopyeong. Một cuộc thao dượt tương tự trên đảo Yeopyeong hồi tháng 11 năm 2010 khiến Bình Nhưỡng tức giận nã đạn pháo vào đảo này, làm thiệt mạng 2 binh sĩ thủy quân lục chiến cùng 2 thường dân Nam Hàn và gây báo động thế giới. Bắc Hàn cáo giác Nam Hàn tạo nên cơn sốt chiến tranh và nói rằng những cuộc thao dượt như vậy là nhằm tập tấn công vào lãnh thổ Bắc Hàn từ các đảo vừa nói.
Sứ Bắc Hàn bí mật đạt tiến bộ nhanh chóng trong việc xây lò nguyên tử chạy bằng uranium, khiến dẫn tới nguy cơ đáng báo động về mặt an toàn. Một chuyên gia nguyên tử cho biết như vậy hồi hôm qua. Theo ông C. Fry Hiker, vốn viếng thăm cơ sở nguyên tử Yongbyon chủ chốt của Bắc Hàn 4 lần kể từ năm 2004, và là chuyên gia nước ngoài tới địa điểm này lần sau nhất kể từ cuối năm 2010, thì ông rất lo ngại lò nguyên tử vừa nói có thể khiếm khuyết về mặt kỹ thuật. Lên tiếng với hãng thông tấn Reuters, chuyên gia này lưu ý rằng điều đáng báo động là ông chưa bao giờ thấy Bắc Hàn có cuộc kiểm tra đúng quy định và đầy đủ để có thể xây dựng và hoạt động lò phản ứng ấy một cách an toàn. Theo ông thì về mặt kỹ thuật, Bắc Hàn không nên tiến hành hoàn tất cơ sở ấy rồi cho hoạt động trong khi thiếu an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Chuyên gia này nói thêm rằng một loạt hình ảnh vệ tinh chụp hồi năm ngoái chứng tỏ xứ cộng sản nghèo khổ đó nghiêm túc trong chuyện hoàn tất lò phản ứng vừa nói, cho dù Bình Nhưỡng không đủ sức nuôi hàng triệu người dân suy dinh dưỡng trầm trọng ở xứ này.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm thứ Năm cho biết Tehran sẵn sàng điều đình với các cường quốc về chương trình nguyên tử của Iran, giữa lúc lãnh đạo xứ Trung Đông này bác bỏ những hậu quả do biện pháp trừng phạt mới mang lại. Giới truyền thông nhà nước Iran trích dẫn lời Tổng thống Ahmadinejad nêu lên câu hỏi rằng tại sao Iran phải trốn tránh đàm phán. Ông Ahmadinejad ngầm đáp ứng những phát biểu của các viên chức phương Tây thúc giục Iran quay trở lại bàn hội nghị. Viên chức đặc trách ngoại giao của Liên hiệp Âu châu EU là bà Catherine Ashton cho biết EU cũng gửi thông điệp rõ ràng cho Tehran về vấn đề thương nghị này. Vòng hội đàm sau nhất giữa Iran và các cường quốc Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng Giêng năm 2011, nhưng cuộc thương thuyết gặp thất bại. Tổng thống Ahmadinejad cũng làm giảm tầm quan trọng của biện pháp trừng phạt mới của phương Tây, cho rằng nó không gây thương hại tới Iran. Hôm thứ Hai, EU thông qua lệnh cấm vận dầu xuất khẩu từ Iran vào lúc phương Tây áp lực Tehran về chương trình nguyên tử để buộc xứ Cộng hòa Hồi giáo này trở lại bàn hội nghị.
Quý vị vừa nghe bản tin sáng thứ Sáu ngày 27 tháng Giêng năm 2012. Thưa quý thính giả, Hiệp định Paris được ký kết ngày 27 tháng Giêng năm 1973 nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh, tái lập hòa bình ở Việt Nam, với sự can dự của 4 bên tham chiến là Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, tức Mặt trận Giải phóng. Đánh dấu 39 năm Hiệp định Paris, đài RFA phỏng vấn giáo sư Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ, vào thời điểm hòa đàm và ký kết thỏa hiệp đó. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi sau đây do Đỗ Hiếu thực hiện.
Thưa ông đại sứ, ngày 27 tháng Giêng năm 1973, ký kết Hiệp định Paris tiến tới kết thúc cuộc chiến Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 1975. Với cái nhìn của một nhà ngoại giao từng phục vụ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, ông đại sứ có điều gì cần bày tỏ vào ngày hôm nay ạ?
Trước hết tôi xin có lời chân thành cầu chúc cho các thính giả của đài một năm an lành và gặp mọi sự may mắn, và cầu mong cho đất nước sớm trở về trong thanh bình với tự do dân chủ cho cả nước được nhờ. Về câu hỏi có liên hệ tới Hiệp định Paris đó, thì chúng ta cũng nhớ rằng thì Hiệp định Paris đã được ký kết từ năm 1973 cho đến nay thì đã gần 40 năm rồi. Thành thử ra tất cả những cái vấn đề đó là cũng thuộc về vấn đề lịch sử cận đại. Nếu mà có một lời ngắn ngủi thì tôi cũng chỉ nói rằng thì là cái Hiệp định Ba Lê đánh dấu một quãng đường gọi là cái sự liên hệ giữa ba nước, tức là nước Mỹ với Cộng sản Hà Nội và miền Nam Việt Nam, tức là Chính phủ Cộng hòa. Thực sự ra thì cái cuộc chiến tranh cũng đã kéo dài lâu rồi, cho nên thì là cái năm 73 mới là một cái giai đoạn để đánh dấu một cái bước đường trước khi đi đến tới cái sự kết thúc của trận chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà nếu mà muốn nói tới cái vấn đề chiến tranh Việt Nam và cuộc điều đình ở Paris với cái Hiệp định Ba Lê năm 1973 thì chúng ta phải trở về sớm hơn nữa, tức là cái năm 1968, sau khi mà nghĩa là những người cộng sản đã thất bại trong cái vụ Tết Mậu Thân, thì bắt đầu có cái sự tiếp xúc giữa chính phủ Hoa Kỳ và những người cộng sản ở Ba Lê.
Theo ông thì hoàn cảnh nào đã đẩy đưa đến việc điều đình Hiệp định Paris giữa các chính phủ liên hệ mà như vừa rồi ông có nói các bên chính là Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Cộng sản Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng miền Nam, thưa ông đại sứ?
Vâng, thưa tôi vừa mới trình bày một cách rất ngắn gọn là sau cái năm 1968 Tết Mậu Thân rồi đó, thì đến tháng 5 năm 1968 thì những người cộng sản có vẻ thấy rằng thất bại, không tấn công được miền Nam nữa, cho nên có những cái sự tiếp xúc ở bên ngoài cho thấy rõ rằng thì là họ cũng muốn nói chuyện với người Hoa Kỳ, và vì vậy cho nên chính quyền Johnson lúc bây giờ cũng nhân dịp đó mà bảo thì có thể rằng thì là gặp cộng sản ở Ba Lê đi, nói chuyện thử xem ra làm sao. Và vì vậy cho nên tháng 5 năm 1968 mới có cái cuộc tiếp xúc giữa hai bên, bắt đầu ở Ba Lê vào tháng 5 năm 1968. Lúc bây giờ tôi đang làm đại diện của Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn, nhưng mà chính phủ muốn cho tôi kiêm nhiệm cả hai việc, nghĩa là ở Hoa Thịnh Đốn nhưng mà đồng thời phải đi qua Ba Lê để theo dõi cuộc điều đình đi tới đâu. Nhưng mà thực sự như tôi đã có dịp trình bày đó, trong suốt mấy năm rời từ 68 cho đến 71 chỉ là những cái cuộc cãi vã của hai bên thôi, chứ không có đưa đến một cái hoàn cảnh tích cực nào có thể nói rằng thì là đưa tới việc chấm dứt trận chiến tranh Việt Nam. Mãi tới cái lúc có những cuộc đi đêm giữa ông Kissinger và Lý Đức Thọ, người ta mới thấy nảy ra một vài cái nét lớn về một cuộc điều đình giữa hai bên. Nhưng mà dĩ nhiên là những người cộng sản họ vẫn theo cái gọi là cái chủ trương của họ là vừa đánh vừa đàm, cho nên tất cả cái cuộc hòa đàm ở Ba Lê nó cũng còn tùy thuộc vào những cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam ra làm sao. Và vì vậy cho nên trong khi chiến tranh ở Việt Nam tiếp diễn thì vẫn có những cái cuộc điều đình ở Ba Lê. Bên ngoài thì không có gì, nhưng mà bên trong thì có những cái cuộc tiếp xúc ngầm giữa ông Kissinger và Lý Đức Thọ. Mãi cho tới năm 1971, hai bên giữa ông Lý Đức Thọ và ông Kissinger, nghĩa là giữa Cộng sản Hà Nội và nước Mỹ, mới đi tới một cái giai đoạn gần gần có thể nói có một cái bản dự thảo về Hiệp định Ba Lê.
Thưa ông đại sứ, công luận quốc tế cũng như là người Việt vẫn thường cho rằng Hà Nội đã tự ý xóa bỏ Hiệp định Paris 27 tháng Giêng 73 và đã tiến hành thôn tính miền Nam bằng võ lực. Điều đó có đúng không thưa ông đại sứ?
Thì cái đó là đúng lắm, bởi vì thì chúng ta nhớ rằng thì là trong cái cuộc điều đình ở Ba Lê đó, thì chính phủ Việt Nam có đưa cho ông Nixon và ông Kissinger những cái điều kiện để mà có thể nói chuyện một cách đứng đắn với Cộng sản Hà Nội, tức là phải đề cập tới cái sự có mặt của quân đội miền Bắc ở miền Nam. Nếu mà muốn nói chuyện hòa bình thì quân đội đó phải rút khỏi miền Nam đã, rồi thì lúc bây giờ mới có thể nói chuyện hòa bình. Nhưng mà Hoa Kỳ lúc bây giờ cũng bắt đầu sốt ruột rồi, cho nên thì là nhiều khi mặc dầu chính phủ Việt Nam đã đưa ra những cái điều kiện hết sức rõ rệt trong cuộc điều đình giữa chính phủ Việt Nam ở Sài Gòn và chính phủ Hoa Kỳ ở Washington, cá nhân tôi cũng đã nhiều lần được lệnh của ông Thiệu để mà trình bày với ông Kissinger là cái vấn đề sự có mặt của quân đội miền Bắc ở miền Nam Việt Nam là một vấn đề sống còn của miền Nam Việt Nam và bắt buộc phải giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà trong khi đó thì ông Kissinger vẫn cứ đi lại với Lê Đức Thọ và Xuân Thủy và có phần nhượng bộ cái vấn đề đó. Cho nên rằng thì là những người ở miền Bắc nhìn thấy cái sự mà có thể nói rằng thì là bắt đầu tình trạng nghĩa là có thể không còn cứng rắn của Hoa Kỳ nữa, cho nên mới tìm cách thỏa thuận với ông Kissinger để mà đưa tới cái dự thảo năm 1973. Mặc dù rằng thì là cuối năm 72 đó, vào cái khoảng lễ Giáng sinh năm 1972, người Mỹ nghĩa là ném bom Bắc Việt một cách dữ dội, mà người Mỹ người ta gọi lúc bây giờ gọi là carpet bombing. Thì nghĩa là Bắc Việt thấy rằng thì là Mỹ có vẻ găng lắm mới có quyết định, mà nghĩa là có những cái cuộc ném bom lớn lao như vậy. Bắc Việt lúc bây giờ bắt đầu phải nhường nhịn và không có đòi hỏi những cái điều quá đáng đối với người Mỹ đó. Và vì vậy người Mỹ bắt đầu có thể nói rằng thì là đi trên con đường thỏa thuận với Bắc Việt mà không để ý, hay là nói một cách rõ ràng hơn, không đếm xỉa đến những cái lời mà có thể nói rằng trình bày một cách quyết liệt của chính phủ Sài Gòn miền Nam Việt Nam.
Đài RFA xin chân thành cảm ơn ông Bùi Diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng hòa tại Hoa Kỳ, đã dành cho chúng tôi cuộc mạng đàm vừa rồi.
Vâng, tôi xin một lần nữa xin cảm ơn Đài RFA đã có nhã ý hỏi tôi về những cái chuyện đã qua có liên hệ tới Hiệp định Ba Lê năm 1973, và một lần nữa tôi xin cầu chúc cho tất cả các quý vị thính giả một năm mới an lành với mọi điều may mắn, và cầu chúc cả nước được hưởng thái bình ổn định trong tương lai.
Vừa rồi là cuộc mạn đàm của Đỗ Hiếu với giáo sư Bùi Diễm. Kính thưa quý vị, một người dân ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa mất sau khi bị cảnh sát đánh trong một vụ cưỡng chế đất cách đây gần một tháng. Quỳnh Chi tường trình sau đây.
Người chết tên Nguyễn Văn Hùng, 50 tuổi, ngụ tại xóm 2, thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Ông Hùng vừa tắt thở lúc 4 giờ sáng ngày 26 tháng 1, tức mùng 4 Tết âm lịch, sau khoảng hơn 3 tuần cập cự. Vợ ông Hùng là bà Thân Thị Bình cho biết tình trạng của ông trước khi chết.
Có nghĩa là từ hôm mà bắt đầu cưỡng chế là đã đánh ông đến giờ là ông về, ông không ăn thì không ăn được, ngủ thì ngủ ít, mà ăn thì không ăn được, mà tính toán thế lại ho ra máu. Đi thì đi lại thì mới trong nhà thôi, chứ không đi chơi được, không đi ra ngoài được. Có nghĩa là tính toán lại ho ra máu, lại đái ra máu.
Theo lời người dân ở đây thuật lại, cách đây khoảng hơn 3 tuần, rất nhiều cảnh sát, dân phòng và cán bộ xã, huyện được trang bị dùi cui và chó săn đến thực hiện cưỡng chế đất. Một người dân ở đây cho biết diễn biến của đợt cưỡng chế đầu tiên.
Phải, em cũng là một người bị mất đất đấy. Thì là bắt đầu là 6 rưỡi ngày 23 tháng 12 ấy chị ạ. Tất cả là hàng nghìn công an, cảnh sát, về cơ động, cho nó về đấy, nó về, nó cũng thế.
Chúng em đem ảnh bác mới để cờ đó cho vàng ấy, thì là ra thì là đứng ở đấy, thì cho nó khỏi, nó có thấy những cái biểu tượng thế là nó sợ, nó không muốn làm, nhưng mà chúng nó không sợ, tất cả là công an, nó dọn hết dân vào kìa. Thế sau bắt đầu nó mới dồn chúng em hết ra khỏi cái phòng để cho chúng nó cứng chế, thế là những người nào mà chống cự là nó đánh này, nó đánh xong nó xé ảnh bác này, xé cờ này. Vì những ai mà vào cứu phượng là bắt đầu nó đuổi, nó cho chó, nó đuổi không được, nó thả chó, nó đuổi, nó bò vào mình, vừa công an, vừa dân quân tự vệ, rồi vừa phụ nữ này đó, đủ hết các ban ngành.
Đợt cưỡng chế đầu tiên vào ngày 23 tháng 12 năm 2011, ngày 10 tháng 1 vừa qua là lần cưỡng chế thứ hai ở đây. Theo bà con nơi đây, chính quyền không thực hiện họp dân, cũng không đọc lệnh cưỡng chế trong hai lần cưỡng chế trên. Hầu hết bà con nơi đây sống bằng nghề nông hoặc làm thuê nên không đồng ý với việc cưỡng chế. Theo bà Bình, từ 10 ngày nay, tất cả mấy trăm hộ dân bị mất đất trong thôn này ngày nào cũng thay nhau kéo lên tỉnh biểu tình nhằm phản đối việc cưỡng chế đất. Ông Nguyễn Văn Hùng và bà Thân Thị Bình có 3 người con, trong đó có một người đang nhập ngũ, nhưng chỉ có khoảng 4 sào đất để canh tác. Cho đến đợt cưỡng chế lần 2 vừa qua, gia đình đã bị lấy một sào đất. Xót của ông Hùng xông ra ngăn cản chính quyền, người dân nơi đây cho biết.
Thế là đến lúc
Theo nguồn tin RFA nhận được, ngoài ông Hùng, còn có 3 người khác nữa bị đánh. Trong số họ có 2 người trên 60 tuổi, cũng là dân bị mất đất trong đợt cưỡng chế. Sau khi bị đánh, vì gia đình nghèo túng nên ông Hùng không được đưa đi bệnh viện và chết tại nhà vào sáng sớm hôm nay, bà thân Thị Bình cho biết.
Gia đình nghèo mà túng lắm, được đưa viện thì thôi vào vậy, không có thì không, mà bây giờ đi lại không có tiền. Thì nhà có một bộ một với cả khách thì bán đi, thế không có cái gì ăn thì thôi, thì có thôi, không men đến nhà để nhà người có cao giá, để mua thuốc mạng.
Được biết, phía chính quyền đã có trưởng thôn và bí thư xã Tiền Phong đến chia buồn cùng gia đình.
Người ta đến, người ta động viên tinh thần thôi, còn chẳng được cái gì hết kìa.
Khi được hỏi chia sẻ của gia đình về việc cưỡng chế cũng như cái chết của ông Hùng, bà Bình cho biết.
Cảm xúc của gia đình rất bức xúc, nhưng mà dân bé học công tư được.
Dạ.
Giờ tất cả các nhà bãi tóc lập để là hộ.
Dự kiến ông Hùng sẽ được chôn cất vào ngày mai. Cũng cần nói thêm, theo báo Dân Việt, thì huyện Yên Dũng, Bắc Giang đã có hàng trăm hecta đất giải phóng mặt bằng 10 năm nay, nhưng đều để hoang và không xây dựng công trình mới. Tuy nhiên, vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn quyết định thu hồi thêm hàng chục hecta đất hai vụ lúa để xây dựng nhà máy sản xuất gạch. Tờ Dân Việt cho biết như vừa nêu, dự án này của công ty Thạch Bàn đã được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư. Và Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng đã hai lần tổ chức cưỡng chế thu hồi đất cho dự án này. Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, ông Nguyễn Thế Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thạch Bàn cho biết, vì đất đã giải phóng tuy bị bỏ hoang nhưng giá cao nên phải lấy đất trồng lúa của bà con nơi đây để giá thành rẻ hơn. Ông này cũng cho biết, tỉnh cũng đã đồng ý về đề xuất này của công ty Thạch Bàn.
Trong bối cảnh công việc của đa số người dân trong nước liên quan đến nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân không nhất thiết từ các nghề truyền thống như trồng lúa, nuôi thủy sản, mà còn từ những nghề khác như nuôi ong lấy mật. Tìm hiểu qua thực tiễn công việc này, thông tín viên Nhân Khánh có bài ghi nhận như sau.
Trong nước, địa bàn thích hợp để phát triển nghề nuôi ong lấy mật trải rộng từ các tỉnh Trung Du Bắc Bộ lên vùng cao Tây Nguyên, đến các cánh rừng cao su Bạc Ngàn Đông Nam Bộ, xuống những đồng lúa mênh mông miệt châu thổ sông Cửu Long. Thực tế cho thấy, lợi nhuận đem lại từ nghề này cao hơn rất nhiều so với nghề trồng lúa, đặc biệt là ở những vùng đất không phù hợp với canh tác lúa một năm ba vụ. Phóng viên Đài Ái Châu Tự Do có cuộc nói chuyện với ông Trần Văn Vọng, một người đang nuôi 600 đàn ong ở Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai, về lợi nhuận giữa công việc nuôi ong so với nghề trồng lúa thì được biết rằng.
Cao hơn nhiều nha anh. Ví dụ như được mùa là một người nuôi ong thì một năm thu nhập có thể là tới 100 triệu đến 200 triệu. Còn làm lúa làm sao anh làm nổi?
Trong thực tế, nếu được chăm sóc đúng quy trình, thời tiết thuận lợi, thì một đàn ong cho thu nhập bình quân gần cả triệu đồng một năm. Từ những ngày qua Tết Nguyên Đán này cho đến tháng 4 âm lịch là mùa lấy mật, sau khi nuôi con ong phát triển từ tháng 9 âm lịch đến trước Tết, không riêng gì ông Vọng, trong nước không ít người có tay nghề cao, chăm sóc được tới hàng ngàn đàn ong. Nuôi ong lấy mật quả là có lợi, vì tất cả các sản phẩm của con ong đều có giá trị thương mại như mật ong, sữa ong chúa, phấn hoa. Những sản phẩm này có thể trị nám, đau bao tử, tăng sức đề kháng. Không chỉ vậy, con ong còn có thể giúp cho vườn cây ăn trái, cây công nghiệp phát triển mạnh nhờ thụ phấn cho cây. Do đó hiện nay đã có rất nhiều hộ gia đình biết kết hợp mô hình nuôi ong với trồng trọt. Những năm gần đây, nhiều nhà vườn biết sửa lứa nhằm thu hoạch trái cây vụ nghịch, nên mùa lấy mật của người nuôi ong cũng được kéo dài ra. Để nâng cao sản lượng và chất lượng mật ong, người nuôi ong mỗi năm phải di chuyển đàn ong đến những vườn cây để tìm nguồn hoa từ 5 đến 6 lần. Mùa nào thì mật đó. Có một điều thú vị là trong nghề nuôi ong, thời gian được tính xen kẽ giữa dương lịch và âm lịch. Tháng 4 là mật bạch đàn, mật keo, đến tháng 7 là mật cao su, mật cà phê. Lượng mật khai thác được nhiều hay ít không phải là do số lượng đàn ong mà phụ thuộc vào chất lượng ong thợ. Nếu quân đông và khỏe, tốc độ khai thác mật sẽ nhanh hơn. Loài ong vốn nổi tiếng là động vật sinh hoạt chăm chỉ và có kỷ luật, người nuôi ong cũng vậy. Cái quý nhất không chỉ là kinh nghiệm mà tinh thần hết lòng với nghề, cho nên điều kiện tiên quyết để truyền nghề là không được nản chí. ở trong nước hiện nay nghề nuôi ong tương đối hiếm có người theo đuổi. Vậy có phải đây là nghề khó có thể học hỏi và đâu là khâu khó nhất về mặt kỹ thuật nuôi ong? Trả lời cho câu hỏi này, ông Trần Văn Vọng cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau.
Trong kỹ thuật là quan trọng là cái thời tiết, mà hơn nữa là cái sự cần cù của người nuôi ong thôi, chứ còn ngồi thế này cũng chẳng có gì khó, anh cái gì cũng xử lý được. Vấn đề ví dụ như là mưa dầm là anh che chắn kín đáo là ấm ong rồi, anh nó thiếu thức ăn anh bổ sung thêm là được hết. Chứ từ trường hợp mình không làm là ong nó không phát triển được. Nói chung chăm sóc kỹ dưỡng là nó cũng như cái cây anh, chăm sóc kỹ là phát triển tốt thôi.
Như ông Vọng đã trình bày, nghề nuôi ong chịu ảnh hưởng khá lớn từ thời tiết, nhất là trong khoảng thời gian thu hoạch mật. Nếu thời tiết thuận không mưa trong suốt mùa hoa nở, thì người trồng cây ăn quả được mùa và ong cũng được mật. Nếu trời mưa nhiều thì sản lượng giảm hoặc thất thu. Rồi đôi khi gặp những vùng canh tác trái cây, chủ vườn phun thuốc trừ sâu, thuốc kích thích cho hoa, thì dễ khiến ong chết hàng loạt. Nếu người nuôi ong không phát hiện kịp thời thì có khi trắng tay. Công việc nuôi ong cũng không nặng nhọc cho lắm, nhưng đòi hỏi phải chịu đau khi bị ong chích, bệnh chí và theo dõi thường xuyên. Vì nếu không thăm chừng, sau một thời gian ong sẽ tách đàn bỏ đi vì thùng ong bị dơ hoặc ong bệnh. Bên cạnh những cố gắng của bản thân, người nuôi ong lấy mật cũng có những mong muốn cụ thể về sự hỗ trợ của nhà nước cho ngành nghề của mình. Ông Vọng cho phóng viên biết rằng,
dạ cũng rất mong lắm, chứ mà điều do cái thị trường của thằng ông của mình nó nhỏ bé quá, nó không có cái tên tuổi gì trong bộ nông nghiệp anh. Thằng này làm với tính cách là tự phát như cánh ra, nó có hiệp hội, chứ còn thằng ông thì nó không có cái hiệp hội, nó không có tiếng nói của bộ nông nghiệp. Giữ cho rất khó. Chứ mà ngược lại là cái thu nhập của thằng ông nó đem về, nếu mà được mùa là nó đem về thu nhập cho người nông dân cũng cao.
Ngoài ra, các doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu sản phẩm về ông cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong nghề này. Có những doanh nghiệp nhà nước tổ chức rất tốt trong toàn bộ quy trình kinh doanh, chẳng hạn như công ty cổ phần mật ong Đồng Nai. Các hộ nuôi ong giỏi đều có cổ phần trong công ty. Thông qua sự hợp tác này, người nuôi được hỗ trợ thêm vốn đầu tư, thị trường xuất khẩu và nhiều kỹ thuật mới về phương pháp nuôi ong sạch. Trao đổi với phóng viên Đài Á Châu Tự Do về chính sách của nhà nước đối với nghề nuôi ong lấy mật, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ong Mật Đồng Nai là ông Mai Thanh Tùng phát biểu như sau.
Nhà nước theo cái nghị định 80 của chính phủ về nông thôn á, để hỗ trợ cho người nuôi ong á, thì cứ làm cái đó, nhưng dưới điều kiện là bốn nhà đó, thì cái nhà nước là phải ở giữa, nhà khoa học nè, nhà doanh nghiệp, nhà người nông dân là vòng tròn, mà sau giờ nó sẽ kích lợi, thì nó sẽ thành công hơn là cái từ nhà nước là đưa xuống theo một cái chiều hướng từ trên xuống dưới, thì nó sẽ làm. Chính sách chính phủ của chúng ta đưa ra nghị định 80 rất đúng, nhưng mà khi mà thực hiện nó không phải là một phép tính, mà nó là một cái từ trên xuống dưới, cho nên nó đứt cái khoảng chỗ nào là tiêu rồi đó. Còn cái kia là cái sự gắn kết giữa tất cả các nhà, nhưng mà nhà nước ở giữa thì nó sẽ chỉ đạo qua ông nông dân, chỉ đạo qua ông khoa học, chỉ đạo qua ông doanh nghiệp.
Ở công ty này, ý thức là sản phẩm con người trực tiếp sử dụng, nên công ty đặt ra quy trình kiểm soát ngay từ khâu nuôi ong bằng cả hai hình thức. Quản lý về mặt cộng đồng và hệ thống, vấn nạn pha và bán mật ong kém chất lượng cũng được triệt tiêu bằng giải pháp này. Nhìn chung, mong muốn của những người trong nghề nuôi ong lấy mật là chính quyền các cấp nhìn nhận nghề này như là một mục tiêu phát triển kinh tế, để từ đó có chính sách hỗ trợ thích hợp. Các hộ và doanh nghiệp sản xuất mật ong dựa trên cơ sở đó mà mạnh dạn đầu tư, nhân rộng đàn ong khai thác, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho địa phương.
Thưa quý thính giả, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mới FDI tại Việt Nam giảm mạnh trong năm qua. Vì sao hiện tượng này xảy ra và những chính sách nào Việt Nam cần theo đuổi để khôi phục lại niềm tin các nhà đầu tư, cũng như thu hút thêm các khoản đầu tư mới? Vũ Hoàng tổng hợp và trình bày trong phần sau.
Là một trong ba nguồn thu ngoại tệ chính của Việt Nam bên cạnh kiều hối và xuất khẩu, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam vẫn là ưu tiên mà chính phủ chú trọng thu hút. Tuy thế, trong năm qua, tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài mới của Việt Nam tụt dốc, dừng lại ở con số trên 14 tỷ đô la, giảm hơn 25% so với năm 2010. báo chí trong nước sử dụng những từ ngữ như thê thảm để mô tả dòng vốn này. Nói về dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, người ta chia thành hai khoản chính là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được thực hiện hay được giải ngân. Thông thường, dòng vốn đăng ký mới được hiểu là số vốn mà các nhà đầu tư nước ngoài cam kết sẽ đổ vào Việt Nam là bao nhiêu. Còn sau khi số vốn đã vào đến Việt Nam rồi, được tính toán sử dụng vào các hạng mục nào, chi trả ra sao, thì đây được xem là vốn thực hiện. Mặc dù vốn đăng ký mới bị sụt giảm, nhưng theo thống kê của Bộ Công Thương, vốn thực hiện vẫn ngang bằng với con số của năm 2010 ở mức 11 tỷ đô la và đóng góp vào tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2011 khoảng 25%. Vậy tại sao dòng vốn đăng ký mới của Việt Nam lại giảm mạnh đến như thế, trong khi những chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài đang được đẩy mạnh và Việt Nam vẫn được đánh giá là nền kinh tế mới nổi của khu vực? Câu trả lời đến từ cả hai phía, khách quan và chủ quan. Thứ nhất là ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, và thứ hai chính là những khiếm khuyết tồn tại trong nền kinh tế Việt Nam. Về nhận định này, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho chúng tôi biết như sau.
Do tình hình khủng hoảng tài chính và do các nhà đầu tư bị giảm sút niềm tin, cho nên là cái tổng lượng đầu tư nước ngoài vào khu vực cũng giảm sút, trong đó sẽ giảm sút đến Việt Nam. Cái điều thứ hai, tức là bản thân cái việc thực hiện các cái dự án đầu tư nước ngoài ở Việt Nam đã có sự chậm trễ rõ rệt. Do năng lực của nhà đầu tư hay là do năng lực thực hiện của phía Việt Nam hay là do là khả năng giải phóng mặt bằng các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư đang hoạt động ở Việt Nam thì đã nêu lên nhiều kiến nghị về môi trường đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam không những không được cải thiện mà còn xấu đi. Theo như họ nói, lạm phát tăng cao, chi phí đầu vào tăng lên. Một loạt các cái quy định đối với nhà đầu tư của chính phủ được đưa ra mà không có cái sự tham khảo trước đó với các nhà đầu tư, như là hạn chế các cái cảng để nhập khẩu, các thủ tục về lao động nước ngoài, vân vân.
Có thể thấy rằng môi trường quốc tế năm ngoái có quá nhiều bất ổn, từ cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu lan rộng, khiến hoạt động tài chính toàn cầu xáo trộn, dẫn đến dòng FDI bị chững lại, cho đến thảm họa sóng thần và động đất tại Nhật Bản khiến cường quốc này giảm mạnh đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Vì thế, với tư cách là nước tiếp nhận đầu tư, Việt Nam không thể tránh khỏi xu hướng chung này. Theo nguồn tin của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động và Tiền lương hôm 11 tháng Giêng cho biết, có đến 60% doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam báo cáo thua lỗ trong năm qua tại Việt Nam. Nguyên nhân là tình trạng lạm phát cao ở Việt Nam và bất ổn trên thế giới. Quay lại với nhận xét của tiến sĩ Lê Đăng Doanh, có thể thấy những nhân tố nội tại vẫn là những yếu tố chủ chốt quyết định đến số vốn đầu tư mới được đăng ký tại Việt Nam năm 2011. Trong đó, lạm phát và sự thiếu phối hợp giữa chính phủ với các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như năng lực thực thi của chủ đầu tư Việt Nam được ông nhấn mạnh. Còn nhớ, trong một bài phát biểu của Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu, ông Alan Kenny đưa ra hồi đầu tháng 12 năm ngoái cho biết, Việt Nam đang mất dần sức thu hút của giới đầu tư nước ngoài. Ông này giải thích rằng luật lệ đầu tư, những quy định mới về thương mại, sở hữu trí tuệ và tham nhũng là những rào cản đối với dòng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Mặc dù không xác nhận về môi trường đầu tư Việt Nam còn nhiều bất cập, nhưng trong cuộc họp báo về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2011 và dự kiến năm 2012, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư ông Đỗ Nhất Hoàng đưa ra nguyên nhân khác. Ông cho rằng Việt Nam muốn chú trọng đến chất lượng đầu tư hơn là số lượng đầu tư. Ông Hoàng nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện tại, Việt Nam không nên quá chú trọng vào vốn đăng ký mà nên quan tâm đến hoạt động giải ngân. Vì lý do đó, trong năm qua, các dự án bất động sản, thép hay xi măng có quy mô lớn đã giảm nhiều. Cụ thể là cơ cấu vốn FDI và bất động sản chỉ khoảng gần 6%, trong khi FDI vào nông nghiệp và xây dựng tăng lên hơn 75%. Riêng về góc độ chất và lượng trong nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận xét tiếp.
Số lượng là trước kia thì chúng ta cứ thấy ông đầu tư nước ngoài nào vào và ông vốn to thì lúc bây giờ là chúng ta tiếp và chúng ta cấp. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã thấy rằng là có rất nhiều ông chẳng có vốn gì cả và cái vốn nó không khả thi. Chúng ta đã bị, không muốn nói là ăn quả lừa thì cũng nói rằng đã học bài học cay đắng. Tức là có nhiều khoảng đồng ruộng của bà con nông dân đã bị bỏ hoang 3-4 năm mà bà con nông dân không có ruộng cả. Và vì vậy cho nên là phía Việt Nam thấy cần phải chọn lọc hơn đối với nhà đầu tư, bảo đảm cái chất lượng của các dự án và cái tính khả thi của các dự án, cũng như là sẽ hạn chế bước những các cái dự án đầu tư quá lớn vào bất động sản mà sẽ hướng tới những các cái dự án đầu tư vào công nghệ cao, vào các công nghệ chế tác, tạo ra nhiều lao động và hướng về xuất khẩu đối với Việt Nam.
Theo các chuyên gia, với khoảng cách chênh lệch giữa vốn đăng ký và vốn giải ngân còn khá lớn, chứng tỏ Việt Nam chưa khai thác hết những gì mà các nhà đầu tư nước ngoài cam kết. Vậy để vừa sử dụng hiệu quả được nguồn vốn đã đăng ký, đồng thời vừa thu hút thêm nguồn vốn mới, Việt Nam nên làm những gì trong năm 2012? Tiến sĩ Lê Đăng Doanh một lần nữa cho biết.
Theo tôi thì cái biện pháp đầu tiên của Việt Nam nên làm và rất cần làm là bớt lạm phát. Thứ hai nữa là ngăn chặn cái việc tăng giá các đầu vào một cách không hợp lý. Ví dụ như tăng giá điện, tăng giá xăng, rồi thì phá giá đồng bạc để cho là các cái nguyên vật liệu nhập khẩu nó tăng lên nhiều quá, làm cho nhà đầu tư là đã đầu tư rồi, đang hoạt động rồi, cũng như là doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn rất nhiều. Thứ ba nữa là cần phải chú ý đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao, công nghệ điện tử, rồi thì các cái nguồn nhân lực vị trí như là vị trí về giám đốc hoặc là có trình độ tổng công trình sư.
Theo dự đoán của nhiều chuyên gia, tình hình kinh tế toàn cầu năm 2012 cũng chưa có nhiều cải thiện đáng kể. Nhưng hy vọng rằng với những chính sách thúc đẩy giải ngân một cách có hiệu quả, ưu tiên chọn lọc những dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và thu hút nhà đầu tư từ các thị trường mới, Việt Nam sẽ có một năm mới tốt đẹp hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do, được phát đi từ Washington. Kính thưa quý vị, khoảng một tuần trước Tết Nguyên Đán hàng năm, hầu như khắp nơi xuất hiện các chợ hoa với nhiều màu sắc, hương thơm đủ loại khác nhau, khiến mọi người nôn nao rằng Tết đến gần kề. Không biết từ bao giờ, chợ hoa được hình thành như một nét văn hóa đặc trưng gắn liền với Tết cổ truyền của người Việt. Hầu hết những người trồng hoa được kế truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ thầm lặng và cần mẫn với công việc của mình quanh năm, cùng hy vọng sẽ có một mùa bán hoa Tết được giá. Trong những ngày cuối chuẩn bị cho mùa Tết này, người trồng hoa lo lắng vì thời tiết thất thường. Một nông dân trồng hoa ở Lâm Đồng cho biết.
Mùa này giờ có khi có mưa, gió thất thường. Giờ mùa này giờ nó lạnh, mùa lạnh lắm, làm cho cây trái đồ nó thất bại hết. Trái cây đồ hoa mai đồ nó đứng lại hết, lạnh hơn thường.
Những nông dân này chăm sóc nâng niu từng chậu bông nhánh hoa của mình rất công phu và kỹ lưỡng. Chị Hiền, một nông dân ở làng hoa kiển Tân Quy Đông, Sa Đéc, được ba chị truyền nghề trồng hoa mà cả đời ông cầm cụi để nuôi chị khôn lớn. Trong suốt hơn 22 năm nối nghiệp cha mình, chị cho biết chỉ có 2 năm là có dư. Năm nay, chị mang hoa lên bán ở Sài Gòn, chị Hiền chia sẻ.
Bán chị ngàn, bỏ ngàn, ăn Tết không đi chơi. À, lỗ mà không lỗ nhiều, có người bị lỗ nhiều lắm. À, như hồi trước thì mình có lời, như năm nay thì nó gãy, rồi sang năm không biết nhau.
Do trời lạnh và mưa phùn nên chợ hoa xuân trước Tết ở Hà Nội khá vắng vẻ. Các khu vực bán hoa gần như trong tình cảnh người bán đông hơn người mua. Trong miền Nam, các chợ hoa có vẻ tấp nập hơn, nhưng chủ yếu chỉ ngắm hoa, chụp hình, người mua hoa không bao nhiêu. Do tình hình khó khăn nên người dân chẳng mua sắm Tết là bao, và nếu hạn chế được thứ gì thì họ cũng sẵn sàng do tiết kiệm. Trong khi các mặt hàng nhu yếu phẩm tăng giá vào hai ngày 28 và 29 Tết, nhưng riêng về hoa thì có vẻ như là một mặt hàng xa xỉ trong dịp Tết này. Chợ hoa những giờ phút chót có phần đông đúc hơn vì đại hạ giá, như mai, đào giảm giá đến từ 50 đến 70%, hay một cặp chậu hoa hồng được bán với giá 300 ngàn chỉ còn lại 30 ngàn trước khi chợ hoa đóng cửa. Hầu hết họ bán đổ bán tháo để lấy được đồng nào hay đồng đó. Có người tiếc của tiếc công mình bỏ ra đã thuê xe chở ngược về nhà. Cũng có không ít phải bỏ của chạy lấy người vì 12 giờ trưa phải đóng chợ. Dù có kinh nghiệm nhiều năm chăng nữa, nhưng người trồng hoa cũng không thể tiên liệu trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Một nông dân trồng hoa ở Đà Lạt chia sẻ.
Cái này không nói trước được. Cái bông có giá là bông ly đó. Cái bông nó đầu tư rất cao, bán rất đắt. Mà năm nay là thua, năm nay ai cũng đầu tư bữa đó thua. Mà cái bông đó là đặc sản của Đà Lạt mà mỗi năm là làm giàu vì nó đó. Mà hôm nay là một bó mấy cành luôn mà có 20 ngàn thì chết rồi. Năm nay sức mua giảm là vì chắc là ảnh hưởng kinh tế gì đó. Thứ hai nữa là nhiều quá, đẩy đi Sài Gòn ta trả lại thôi chứ. Có người tự tử rồi, có người họ vay ngân hàng mấy tỷ họ trồng vali đó rồi. Rồi họ mong họ gửi gạt sau đó rồi cùng cái gửi Sài Gòn trả lại là hai dòng tự tử luôn. Mấy người họ trồng vườn hay làm vườn xung quanh họ kể lại vậy thôi.
Theo ý kiến của bác nông dân này, đã là người trồng hoa thì không có loại hoa nào mà trồng không được. Người nông dân có chuyên môn kỹ thuật, kinh nghiệm và đầu tư cơ sở vật chất tốt thì họ sẽ đạt được kết quả như mong muốn trong công việc trồng hoa của mình. Nhưng điều trở ngại lớn nhất là họ không biết được loại hoa nào sẽ có giá cao và đáp ứng nhu cầu thị trường Tết mỗi năm. Trong hầu hết những chia sẻ của các nông dân ở khắp mọi miền đất nước với đài RFA, họ tin rằng như là một quy luật, sau một năm thất thu sẽ là một năm được giá. Và dù Tết này có lỗ nặng, ăn Tết không được vui, nhưng trong giọng cười đôn hậu, họ có hy vọng mùa Tết năm sau sẽ là một mùa được giá. Sau 3 ngày Tết Nhâm Thìn này, họ sẽ trở lại với công việc thường nhật, ủ mầm, ươm hạt, bón phân, tưới tiêu, cắt tỉa, vân vân, cùng với sự chờ đợi cho mùa Tết sau và ấp ủ một hy vọng sẽ được mùa. Dù công việc có cực nhọc, dù những gì họ thu về không được như mong đợi, nhưng đối với những nông dân trồng hoa này thì đây là nghề truyền thống có lẽ sẽ theo họ suốt đời để làm đẹp cho những mùa Tết quê hương. Và trong phần cuối cùng của chương trình phát thanh sáng nay, xin mời quý vị nghe Thanh Trúc nói về chuyện hoa lan ngày Tết. Xin mời chị Thanh Trúc.
Kính chào quý vị. Nói đến Tết thì phải kể đến hoa, dù sẽ tàn phai nhưng dáng hoa ống ả mỹ miều bao giờ cũng là nụ cười, là hương sắc của mùa xuân mà thiên nhiên ban tặng cho đời. Nhưng cũng có một loài hoa không chóng tàn mà vẫn tươi nhuận, vẫn đầm thắm với người khi những ngày Tết đang qua, đó là hoa lan được người xưa xưng tụng là vương giả chi hoa, bởi nét trang đài trên từng cánh, rực rỡ trong từng màu và yêu kiều như mùa xuân đương độ. Cao nguyên miền Trung, thành phố Đà Lạt, vùng đất thủy thổ của những loài hoa vương giả đó. Có một thời, mạc lan, một loài địa lan rất thơm của Việt Nam, gần như chiếm lĩnh tên tuổi của các loài hoa lan Đà Lạt. Thế rồi sau này, với những phòng cấy mô theo phương pháp khoa học, thêm những giống lan nhập từ bên ngoài, nhiều vườn lan, nhiều trại lan mọc lên trong thành phố, nhưng vẫn không thể thiếu vắng những cánh lan rừng, phần lớn là địa lan mà màu sắc và hương thơm được mọi người yêu chuộng. Kỹ thuật trồng lan mấy lúc sau này cũng khác trước. Như lời anh Hiếu, chủ nhân một vườn lan ở Đà Lạt, với những loại địa lan trồng trong nhà kính, chỉ nghe tên mà tưởng có thể nhìn ra màu sắc tươi thắm độc đáo.
Cam lửa, lan mít, lan cà sa, F75, vân trăng này, nói chung toàn bộ cái địa lan, những cái giống mà nó mắc tiền nó quý á, là nhập từ bên Nhật về, nói chung là nó đa dạng cái giống á, bên Nhật nhập về nhiều cái giống mới lắm. Làm nhà kiến xung quanh là khung cắt, ở trên là kéo cái lưới đen có phủ che ánh sáng khoảng 50% là nó giảm cái độ ánh sáng nó xuống cây lan á.
Những loại lan mà anh Hiếu nêu tên, thí dụ cam lửa chẳng hạn, thì ngày thường hay Tết nhất cũng không phổ biến như các loại hoa thường.
Chị người giàu có người ta mới chơi được cây lan này thôi, tại nó rất đắt. Thôi vì một cái bình bông nó có 50.000 hay 30.000, còn cái này nó lên tới là vài triệu mà. Xuất sắc nhất thì có đại gia chơi thôi, dân thường thì cũng dám mua chậu lan đâu. Không có thằng nào quá hơn cam lửa đó. Cam lửa hôm nay giá Việt Nam hôm nay là mình gần 1,5 triệu một đơn vị, là một cây bông nó thôi á. 10 bông, 15 bông rồi, một chậu nó 10 mấy 20 triệu rồi. Không có mà bán người ta nữa. Đóng ra Hà Nội nè, rồi qua nước ngoài nữa. Năm ngoái em có đóng qua bên Đài Loan nữa mà.
Chủ nhân một vườn lan khác trong thành phố, anh Phước, cho biết Đà Lạt có rất nhiều vườn lan. Những loại đắt tiền cũng nhiều, mà loại vừa túi tiền người thưởng ngoạn cũng có. Theo anh, trồng lan, chăm bón lan là cả một nghệ thuật đòi hỏi nhiều công sức.
Còn có nhiều tay như là anh Quỳnh ở Bàn Kiếp nè, Thường Tám nè, rồi Minh Thành ở Đa Phú nè. Đó là những cái vàng lan, những vườn lan lớn của Đà Lạt á. Mấy vàng đó là thuộc vàng đại gia rồi đó. Trước tiên là mình phải có sự đam mê về nó, rồi chăm sóc nó hàng ngày, chứ đâu có bỏ nó được đâu, rồi vào vừa làm vừa ngắm.
Thế còn lan rừng, tức loại lan thuần túy của núi rừng Đà Lạt, hoặc phong lan, hoặc địa lan, mà màu sắc và độ bền không kém phần rực rỡ, tươi thắm, thường do người thượng từ các buôn làng gùi ra bán cho người ở thành phố.
Lan rừng cũng có trồng một số ít chơi thôi, móc quanh vàng rồi chơi vậy thôi. Đem ta rồi mấy tôi nha thời thủy tiên. Tình hình kinh tế năm vừa rồi khó khăn á, nói chung cái lượng khách họ mua cũng yếu hơn mấy năm nhiều, mua biếu kén rồi nó cũng yếu hơn.
Năm nay có nhiều loại lan ra hoa kịp cho ngày Tết, nhưng cũng có một số không thể.
Những loại không trổ bông kịp là tím hột, xanh thơm, vàng banana. Ra Tết thì mình chỉ bán là bán hàng cắt cành thôi, bán lễ tình nhân mới 8 tháng 3 rồi. Còn ra Tết là mình đâu có xuất được hàng chậu, chỉ cắt cành thôi. Hàng chậu đi Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, các tỉnh thành. Hà Nội là rất chuộng hoa lan Đà Lạt, nói dân chơi số 1 luôn, mê hoa lan Đà Lạt đứng đầu luôn. Hà Nội là nó không có tiết tiền, miễn hàng đẹp cỡ nào là giá bao nhiêu nó không chơi được hết.
Cam lửa là một thí dụ về lan cao cấp mà anh Phước trình bày.
Nói chung là cái cam lửa, cái đặc điểm bây giờ trên thị trường là mấy xếp lớn là rất chuộng nó, vì cái độ bền thì nó cũng giống như những loại lan kia thôi. Nhưng mà cái màu sắc với thị trường giờ nó đang chuộng cái cam lửa là đứng đầu, thành thử cái giá trị nó cao. Cam lửa thì nó nở cũng phải tháng rưỡi, 2 tháng nó mới tàn. Xếp này cũng có bán một số, cao cấp cũng có, bình thường cũng có. Bởi vì cái khách VIP, khách sĩ quan mới chơi được cái hàng cao cấp, gần trăng F75, vàng mít cam lửa, đủ loại hết. Còn mà bình dân phải chơi hàng thường như vàng mana, vàng hải, vàng bơ nè, ba râu, tím hột, rồi vàng Mỹ, rồi đó là mấy loại thường. Còn từ xanh thơm, vàng mít, vàng trăng, cam lửa rồi là cao cấp, rồi thì nơi chơi nổi cái hàng đó.
Nhìn chung thì Tết Nhâm Thìn này, Đà Lạt không có nhiều lan cao cấp để bán. Chị Loan, trại lan Vĩnh Mai, ở Định An, trên đường vào thành phố Đà Lạt.
Tại vì thời tiết nó lạnh quá, cho nên là có một số thì là nó bị kẽ. Nó lạnh quá là cái hoa lan nó đứng lại, nó không có nở đúng Tết như là mình mong. Ví dụ như mình trồng trên 1,000 chậu, thì là nó cũng phải bị đứng lại hết 200-300 chậu. Nó không được như là mọi năm, mấy cái thời điểm đó thì nó sẽ nở hết. Và có một cái lửa thì lan, hoặc là những cái loại lan rừng, ví dụ như kim điệp, long tu, thì là nó đều là bị đứng lại. Hầu như mình làm cái này là làm trăm năm mà làm gối đầu. Để có được một chậu địa lan thì nó phải là trong vòng 4 năm mới có được một cành bông. Thì là mình đã phải gối đầu, ví dụ như năm nay mình xuất ra một lượng thì mình đã phải vô lại một cái lượng cây con để mình chuẩn bị cho những năm sau rồi. Rồi ví dụ như lan rừng thì em lại mua những cái lan rừng từ dân tộc họ đem ra, rồi mình kết mình nuôi, mình nuôi khi mà nó sinh sản được rồi thì bắt đầu mình mới lấy những cái phần sinh sản nó mình bán và mình vẫn giữ lại được cái nguồn gốc.
Những loại hoa lan của vườn Vĩnh Mai nở rộ trong dịp Tết này là địa lan, hồ điệp, vũ nữ, đan rô thái và một số lan rừng khác của Việt Nam. Điều may mắn là ra Tết thì kim điệp hay long tu vẫn bán được giá, bởi đó là những loại lan được ưa chuộng quanh năm, chứ không riêng những ngày Tết.
Bây giờ thì cái vận chuyển cũng tiền lắm chị, chỉ có cái là cái giá cước hơi cao một chút, nhưng mà nó cũng không có gì là khó. Còn cái quy cách đóng bì rồi của mình thì bây giờ càng ngày nó càng tiến bộ rồi, nó cũng không có khó khăn. Mình di chuyển cành lan rồi dưới đó thì nó vẫn y nguyên, chứ nó không phải như hồi xưa. Lúc mình mới làm, mình hay làm bằng những cái chậu đất thì mình di chuyển nó hay bị bể. Còn bây giờ khi mình di chuyển thì là nó rất là ổn. Các chuyên gia hay hồ điệp thì người ta vẫn phải để trong chậu nhựa. Còn nhiều lan rừng thì là mình đóng lên những cái bảng lớn, dương tỷ đó chị. Bây giờ nó có một cái loại dương tỷ nước hoặc là những cái bằng dừa người ta đan lại. Rồi là mình kết lên những cái gốc cây mà những cây trà, cái vú tỉa khi mà người ta đã đào gốc lên rồi đó thì mình cũng kết lên những cái cây đó. Đài loại là nó đa dạng và nó vẫn ổn định cho người mua.
Đà Lạt vốn nổi tiếng là thành phố hoa, vì thế cùng với bao hoa ngàn cỏ nội khác, chưa kể rau cải tươi, hoa lan là thị trường sản xuất chính yếu. Hàng năm, đặc biệt vào dịp lễ Tết, hàng số lượng lớn lan cành, lan chậu từ những vườn lan trại lan chuyên nghiệp trong thành phố được chuyển đi khắp nước và chuyển ra bên ngoài. Nhưng theo chủ nhân của trại Vĩnh Mai, nếu mọi chuyện cứ đều đặn như thế thì chẳng có gì phải nói.
Năm nay cái thị trường của Đà Lạt mình nó cũng bị lấn át và do cái lượng hàng Trung Quốc. Thì ra khi mà nghe hàng Trung Quốc thì người ta rất là nó là hàng Trung Quốc, nhưng mà vì nó dán lên những cái mặt New Zealand đôi khi người ta không biết, nhưng nó cũng có ảnh hưởng tới một số cái mặt hàng của Việt Nam mình. Ví dụ như hồ điệp mình đa số ở đây là một là mình nuôi ở đây, hay hai nữa là mình coi như hàng Đài Loan nhập về thì cái giá nó rất cao. Thì vì hàng Đài Loan là hàng chất lượng cao, nhưng mà khi cái hàng Trung Quốc mà nó đưa về thì là coi như vàng thau lộn lộn, có thể là khi người trên thì thoạt nhìn không biết. Nhưng mà cái hàng Trung Quốc nó cũng sẽ dễ tàn, dễ hư hơn là cái hàng Đài Loan. Cho nên là tất cả các mặt hàng hoa bây giờ nó cũng bị Trung Quốc cạnh tranh rất là nhiều, mà cái giá thành của nó rất là rẻ.
Tại sao lại có hiện tượng hoa lan Trung Quốc lấn át hoa lan Việt Nam? Chị Loan của trại Vĩnh Mai giải thích thêm.
Vì có thể là do nhà nước của Trung Quốc người ta có những cái chương trình bảo hộ của người ta, thì còn Việt Nam mình thì không có cảnh sát. Cho nên là nhà vườn mình cũng có những cái khó khăn. Phát triển thì do là người chơi bây giờ người ta rất chuộng, người ta có thể bỏ ra 5-7 triệu để mà chơi một chậu lan thì rõ ràng là xa xỉ, nhưng mà bây giờ người ta cũng có thể chơi có những chậu lan tới 5-60 triệu. Thì cái đó cái lượng rất ít người dám chơi, nhưng mà người ta vẫn.
Rõ ra, việc kinh doanh lan Tết Nhâm Thìn này không bằng mọi năm trước. Trong lúc anh Hiếu hay anh Phước của vườn lan tư nhân đứng ngồi không yên vì đã 27 Tết mà nhiều cành lan không trụ bông kịp, thì chủ nhân trại lan Vĩnh Mai cũng chung tâm trạng băn khoăn khi số người mua lan làm quà biếu Tết có phần giảm đi.
Không bằng mọi năm, nói chung ra làm vườn em thì là nó có những cái mối cố định, cho nên là em thấy nó cũng tạm ổn. Chứ còn nhiều vườn rất là gặp khó khăn là vì năm nay cái kinh tế ảnh hưởng tới cái lan là một. Đó là cái thứ hai nữa là lương Tết nó ra rất rẻ. Giờ này mà chưa thấy có lương của công nhân, của các doanh nghiệp. Ngày mai là ngày 27 Tết, bây giờ các công ty chưa có lương. Ai cũng còn đang là trong tình trạng thấp thỏm. Chỉ như mọi năm, thường là cái lời biến sáng nó nhiều. Mọi năm người ta biến sáng, người ta rất là không thả gì. Vô nói là ở nhà chợ lan này 3 triệu hay 2 triệu. Thì người ta mua một cách rất là bình thường, không giờ người ta phải đắn đo từng 50-100 ngàn.
Đã vậy, việc xuất khẩu lan năm nay cũng không như năm ngoái.
Có năm ngoái em vẫn có được những cái hợp đồng của mấy người bên Singapore, bên đồ qua làm. Nhưng mà cái Tết của mình nó rất khó. Để mà xuất một sầu lan đi không đơn giản với cái thủ tục của mình hiện hành. Nếu như nhà nước mình mà thoáng hơn trong cái việc xuất khẩu thì cái ngành địa lan hoặc là cái ngành lan của Việt Nam mình là nó là rất rất ổn.
Được biết, để có thể xuất khẩu ra nước ngoài, điều đầu tiên những người trồng lan phải gia nhập Hiệp hội Hoa Lan Đà Lạt, được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận và phải cam kết nộp thuế đầy đủ.
Ngoài những vườn lan, những trại lan của tư nhân, Đà Lạt còn có H Farm, một công ty nước ngoài chuyên canh tác hoa lan và những loại hoa tươi khác của Đà Lạt để xuất khẩu ra nước ngoài như Hà Lan chẳng hạn.
Chương trình phát thanh sáng nay của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi đến đây chấm dứt. Mỗi ngày chúng tôi phát thanh 2 lần, buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 và buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 25, 49 m và trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Chúng tôi cũng mong ước quý thính giả liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông và email xin gửi về địa chỉ vietweb@rfa.org. Kính chúc quý vị ngày mùng 5 Tết đầm ấm, hạnh phúc, gia đình sum họp, an vui. Xin được chia tay tại đây và hẹn gặp lại trong buổi phát thanh tối nay.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.